Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Chương trình Giờ Của Mẹ được phát thanh trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ www.memaria.org, memaria.org. Xin quý vị giới thiệu Giờ Của Mẹ với thân nhân và bạn hữu, để mọi người cùng được thưởng thức những món ăn tinh thần quý báu và cần thiết trong đời sống bận rộn đầy thử thách hôm nay. Mọi ý kiến xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Thưa quý thính giả, đây là Giờ Của Mẹ Bình An thứ 150. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe bài giảng của Linh Mục Vũ Thế Toàn vào ngày 28 tháng 3 năm 2008 vừa qua, với đề tài Lòng Thương Xót Chúa. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Tôi thì tôi để ý cái này lắm là bởi vì anh chị em biết khi làm việc trên đại học, khi mà ngồi mà nó ngộp thở đó, các em nó thiếu oxy đó, biết liền là chúng nó bắt đầu nó ngủ và chúng nó bắt đầu lo ra nó không học được. Và nó nói cho mình biết là con cái người quá thì khi nào thường là bị ngộp, chúng ta cho cái không khí mà cái cửa xuyên để lên lên. Nhân viên con sư ở đây sư là tập trung vào những giá còn cố mới mất thì thấy như xe ngày mai sẽ làm ăn lễ ăn tán trong phố để sơ ra đây đi lễ cùng cộng đoàn chúng ta hợp ý cầu nguyện với gia đình sơ xin chia buồn với lại gia đình cầu nguyện cùng với lại nhà đồng cùng với gia đình sơ. Anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta vừa nghe bài phúc âm nói về chuyện Chúa Giêsu ngày sống lại. Rồi thì chúng ta thấy cái lần này lần thứ mấy này các môn đệ lần thứ ba và xem chừng ra là mỗi một lần đều có một cái sự kiện xảy ra, và cái sự kiện lần này thì là sự kiện về vấn đề gọi là thứ nhất họ bắt được cá, nhưng mà không có được tính là cái chỗ là họ chia sẻ được cái bữa ăn với nhau, đúng không ạ? Thế rồi chúng ta lại còn nghe nói đến cái việc gọi là sau khi mà các ông nhận ra Chúa Giêsu rồi thì cái câu đầu tiên họ gọi Chúa Giêsu là gì vậy? Chúa đây, anh chị em có để ý cái ngôn từ khác đi không ạ? Có để ý ngôn từ khác không? Hay là nhiều khi chúng ta nghe quen rồi chúng ta cũng bảo ở vì Đức Giêsu thì chúng ta hay gọi là Chúa Giêsu, đúng không anh chị em? Thế nhưng mà để ý ngôn từ mà các môn đệ mà ở với lại Chúa Giêsu đó thì trước thì vẫn gọi ngài là thưa thầy, Rabbi, thầy, phải không ạ? Nhưng mà để ý các cái ngôn từ sau này khi mà Chúa Giêsu sống lại rồi thì hình như không còn nói đến chữ Rabbi nữa, không còn nói là thầy nữa mà gọi là gì chị em? Là Chúa, đúng không? Là một sự kiện khác là mình chị em. Anh chị em thấy cái điều đó nó khác ở chỗ nào anh chị em có biết không? Là trước đó là một người bằng xương bằng thịt ở với mình, gắn bó với mình thì xem như là một bậc thầy, xem như là một người đàn anh, xem như là một người chỉ dẫn mình, mà là một người mời gọi đi học cuộc sống và ngày nói về Thiên Chúa Cha thì cũng hiểu vậy. Mà xem chừng ra là nhận ra có một mối tương quan liên hệ mật thiết giữa Đức Giêsu rất thầy mình và Thiên Chúa hàng sống. Thế nhưng mà để mà hiểu là thầy mình có thật là con Thiên Chúa hay không thì chắc là các ông cũng không có hiểu như ta hiểu bây giờ đâu. Họ cũng không có xưng tôn như chúng ta xưng tôn bây giờ đâu. Bởi vì xưng tôn như vậy thì các ông ra ngoài sẽ bị những người khác họ giễu cợt, và những khác thì có thể là họ còn tìm cách họ sao chị em, họ giết nữa. Mà anh chị em biết cái vụ án của Chúa Giêsu, một trong những cái để lý do nó thoát đang cứu được rồi để đem ngài ra mà xử cho ngài mất, để đem trên lệnh giết chết ngài, đó là gì? Xử cái tội ngài phạm thượng, vì ngài đã tự xưng cho mình cái quyền tối thượng là con của Thiên Chúa, và Thiên Chúa đó vì ngài nói đến việc gì kia, hiểu không?
Tha tội.
Tha tội Đấy, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Mà Đức Giêsu nói là tội của con được tha hay đi. Ngài cởi bỏ tất cả những cái ràng buộc ở trong cái xã hội thời đấy. Ngài nói thì Ngài nói xa lắm, nhưng mà họ lại hiểu theo cái khía cạnh gần. Họ cũng hiểu theo khía cạnh xa đấy, nhưng mà người ta bảo sao? Thế không đưa thì đưa ra hàng kìa. Mình được cái đó là hơi khó khăn. Thế là người ta thấy là cái môn từ bây giờ các vị môn đệ chưa chắc đã dám nói thầy mình, không dám gọi Đức Giêsu là Chúa. Nếu lần này sự phục sinh và nhất là lần thứ ba ngài hiện tiến với thân xác, mà thân xác bây giờ là thân xác đã được vinh hoa, chứ không phải là thân xác mà chúng ta gọi là còn nằm ở trong cái hữu hạn của thời gian và của gì không gian nữa. Thì thân xác vinh quang nghĩa là gì, chị em hiểu không ạ? Tức là thân xác sống lại. Rồi gì nữa nè? Thân xác này sẽ không phải bị thay thế nữa. Có thể không? Còn thân xác mà lệ thuộc vào thời gian và không gian thì thân xác đó đến thì phải gì? Phải đi. Có thể thôi. Người ta bảo sao nhỉ? Sinh ký tử đi tử quy. À, sống đời khác gì khác về, cho nên là muốn về thì phải qua sự gì chịu chết, cho nên lần này thân xác này là thân xác liên quan, thân xác này cũng phải chết nữa, cho nên vì đã vượt thắng cái sự chết đấy mà các vị môn đệ mới thấy ra một cái sự can đảm nảy sinh từ ở trong tâm hồn của mình và nhận thấy cái sự nảy sinh can đảm đó nó bắt nguồn từ cái chỗ là thầy của mình đã yêu mình đến tột độ và yêu tất cả những ai đến với mình một cách tột độ quyết liệt, để rồi chấp nhận cái giá trả của nó là cái chết. Mặc dù là Thiên Chúa là đấng vinh quang không thể chết được, nhưng mà ngài qua sự chết, thế mà sự chết không bị diệt ngài, mà ngài đã đến trong cái liên quan của sự chết đó, thì tức ở nơi đó đã cho các ông một sự hứa hẹn và cho các ông một niềm hy vọng vô biên, là mình tin vào một đấng tuyệt đối như vậy mình không thể bị hư mất được. Vì vậy mình thử ra chả có sự tình nào, chả có cái sự gọi là ngăn nghe nào mà có thể làm siêu lọc các ông cả. Các ông hay đang nghe các tâm đồ công vụ ta học được nhiều, và các ông từ khi Chúa Giêsu sống lại, lúc mà còn đang trốn xuống trốn xuống ở trong cái căn phòng kia như thế nào biết, thế nhưng mà sau này rồi đã được cái ơn phúc này can đảm bước ra ngoài còn sợ đấy, thế sợ rồi. À, ông Phêrô ngày xưa thì sao? Chối mấy lần. À, chúng ta có cái câu thành ngữ gọi là chối thì chối gì? Như Phêrô gì? Được từ Chúa này. À, đấy. Thế bắt này cũng chối này. Mà bắt này còn dám đứng cả ngang đứng ở trên nền nền Jerusalem mà tiếp tục nói về thầy của mình, và không những nói mà xưng tụng thầy của mình là gì? Thiên Chúa, con của Chúa. Mà cái đó là cho nên các trái tay ngày mắt lắm. Thì ta đã thao nhiều cái tin lắm, thì ta bảo là các ông này chỉ có nói tầm bấy tầm ba, ta đem gọi là dấu xác của gì của thầy của mình đi rồi, bây giờ bắt đầu thao tin là ông gì, ông sống lại. Thế thì bây giờ căn nguyên tất cả mọi chuyện đó, chúng ta thấy một điểm như thế này, không những không có ngăn cản được các ngài, mà cái nỗi sợ hãi của các ngài vượt qua được, các ngài đứng ở trên đền thờ, mà qua cái căn đảm đó, các ngài đã dùng quyền năng của Đức Giêsu chết là thật. Chỉ dù những chiếc cái chết thì ngài có thể gọi làm sao, ngài có thể vượt qua một cách tích tắc thôi. Chỉ dù vẫn nói trước khi phi hòa với lại Pilato nhớ vậy. Nếu không có quyền của Thiên Chúa ban cho ông ấy, thì cha của tôi chỉ cần sai thiên minh xuống thì ông không có quyền gì trên thì tôi nhớ vụ án cùng với đáp của Chúa Giêsu ạ, còn nhớ không ạ? À, đấy, thế thì người ta là ta thấy là Chúa Giêsu chấp nhận đi qua cái yếu đuối nhất của con người là cái chết. Thế rồi thì cho con người ai tin vào cái đó? Những người chính người chết thì chưa bao giờ chết thì làm gọi làm sao mê say về tính gọi là nhút nhát, về sự sợ hãi, cái đó là cái chết thật sự. Như Nero chết vậy, thì ngài cho những người yếu đuối như vậy qua niềm tin với ngài thì lại có sức để mà làm những chuyện phi thường, trong đó có chuyện chữa lành những người bệnh tật trùng mặt. Anh em thấy, anh em thấy được hai cái đối kháng không ạ? Đấy, tức là ngài là đến đầy vinh quang mà ngài không sử dụng tất cả mọi cái đó. mà ngài đi qua cái sự khiêm tốn nhất để rồi cho nên ai qua cái khiêm tốn đó mới thấy được là sự khiêm tốn cuối cùng của con Thiên Chúa là chấp nhận chết người đến mức độ chết được, chết trong chết người đó. Mà nếu mà muốn tin vào đấng liên quan thì phải tin ngay cả những cái lúc mà gọi là sao chịu nhiều những giây phút yếu đuối nhất của lòng mình. Cái sự cải hóa đột biến ở trong cái sự người ta gọi là sự sống lại về phần linh hồn nó phải làm được trong đó. Thầy đấy nói như vậy là nói để cho anh chị em nghe và nhớ, tôi nhớ đến thì không để cho anh chị em thôi quên tiền. Anh chị em biết là tôi đi làm ở đại học cái gì nhỉ? Sinh viên chúng tôi cái nguồn là thần thánh đó là ngành cái tuần thai thôi, cho nên chúng nó lo lắm mà nó thi cái gì này nó quyết liệt bởi vì thi cuối học kỳ mà nó quyết liệt là bởi vì anh nào mà thi mà điểm gọi là lơ cơ mơ thì sẽ phải một là lập lại lớp đó, hai là nếu mà đã lập lại rồi mà không xong thì có thể là trường sẽ xây dựng ba, và ba nữa là bố mẹ sẽ cấp nghĩa là hoặc cắt tiền gì để trợ cấp. Thế là thôi, hết có người mà ở lại lo lắm anh nào bệnh mặt mày lơi lại mà. Thế cái tuần đó là chúng nó chết la chết liền. Không cần phải nói gì cả, tuần thánh Chúa chết mà sinh viên thôi nó cũng chết la chết liền. Mà anh nào đi dài ra. Đấy, và thứ nhất thứ hai nữa, đang gọi là tươi trẻ như vậy mà nhìn nó gần bằng tuổi tôi. Tôi bảo, này chào các chú. Nó bảo, tại sao cha lại gọi chúng con là chú? Mà đã công chúng mày già bằng tuổi tao rồi. Nghe nó đi thấy tôi buộc gần với nó vậy. Thì nó bảo chứ cha không có cảm thông nỗi đau khổ của con mà cha lại còn trêu chọc chúng con như vậy, xem ra cha sung sướng thì cha có phải thi phải không? Tôi bảo là cuộc đời này cái chỗ đấy là bởi vì chính cái gọi là sao hơn 10 năm về trước, 15 năm về trước tớ vẫn phải đi vào trong trường học mà tớ cũng ngồi đúng ý như các đông như vậy, như các chú vậy, như tụi con vậy, mà cha cũng trải qua những giờ quyết liệt cũng chết ra chết liệt thì mày thì từ bây giờ tao sống lại tao nhìn tao khoái lắm. Nghe nó nghe nghe vậy thì mình phải kể những câu chuyện như vậy, phải đua một chút như vậy để cho chúng nó cảm thấy có một cái gì xa hơn là cái tuần lễ giải đang đặt đấy. Và một điểm lạ lùng như thế này này, tôi để ý các em vào trong thư viện ngồi chật hết không chỗ nào rồi. Không biết lạ sao mà bình thường thư viện thì không có đông, mà đến cái mùa thi thì ngồi không còn chỗ ngồi, mà nào phải cái chỗ đó là cái chỗ mà thuận tiện để học đâu, người ta đi ra đi vào nó đông, rồi nó chia chí lắm, không biết tại sao mà lại cứ đến cái ngày đó là ngồi đông chắc. Có lúc nữa nếu mà chả có việc gì mà ở nhà thì nữa cũng mang sách mang vở nằm xoáy dài ra. Đến nỗi mà trong cái căn phòng ở bên chỗ của tôi đó bình thường thì các em vẫn đến cầu nguyện thì vẫn bây giờ là trống, thế mà chúng tôi thấy là cứ làm muốn thì làm muốn, cái nào đóng lều đấy cắm trại đấy. Tôi hỏi lúc này có đi về ăn muốn là bảo không, thế mấy đứa này học cùng lớp với nhau mà tôi chắc không, tụi con cùng phân khoa và tôi chắc không, thế tại sao kiếm cái đứa nào học hành cái môn cùng phân khoa để nó ôn lại mà ngồi chung vào với nhau như vậy chưa chí thì sao học được, bảo thế mới hay ra. Mà tại sao vậy thưa cha, con không cần biết nó học môn gì, mà con không cần biết là nó có ôn lại cho con được hay không, nhưng mà ngồi ở nhà một mình đóng ra ở trong căn phòng con học không được, nhưng mà đến đây con học được là bởi vì con biết con đứa nó ngồi nó học thì mình cũng bắt chước đến đó thì tự nhiên mình học được. Thì ra nó tìm cái sự hiện diện của nhau là điểm thứ nhất, là nhận được. Điểm thứ hai, tôi thấy các em bắt đầu chia sẻ từ cái nghĩa đi mua từng cái Domingos và hamburger bánh mì chia sẻ với nhau, không cần biết là quen hay không quen. Tôi ngắm những cái đó và qua bài phát âm khi đến Chúa Giêsu đến thì ngài hỏi là các chú có gì ăn không? Tôi định liên tưởng cái miếng ăn nó không phải là cái chỗ là để nuôi sức sống của con người nữa, nhưng mà hình như cái miếng ăn đã đúng chỗ đúng hoàn cảnh, nó là một cái trao đổi cuộc đời như thế nào. Và bên cái tuần lễ đó thì tôi có mặt ở đó như là một sự khuyến khích cho chúng nó. Nhiều khi ngoài bây giờ làm việc thì không cần phải có mặt, nhưng mà cứ ngồi ở đấy chung với chúng nó ở đấy ra vào. Và những lúc nó mệt là nhìn nó nói chuyện, và những lúc như vậy tôi lại câu được một số phần thăm ạ. Hiểu không ạ? Lại câu được một số thăm ạ. Thế thì Tôi lo là cái tuần lễ đó sẽ không có mấy người đi dự. Các cái nhìn dự. Nhưng mà Chúa làm ngạc nhiên. Ngày thứ năm tuần thấy ngồi chặt hết không còn chỗ. Đến tối mà cái sức chứa ở căn phòng đó bình thường chỉ từ có 200 thôi, mà hôm đó là vượt chỉ tiêu ngồi cả ra ngoài. Và sau cái lễ xong thì tôi lại tưởng là các em phải vội vã để đi về học, và tôi hỏi trong đám đó là có bao nhiêu đứa đã đi rồi và bao nhiêu đứa còn đang đi, thì tôi cũng vẫn tưởng là nó đâu như vậy, tức là đã đi xong rồi. Thế lúc hỏi ra là gần biết căn phòng là chưa đi xong, và những cái đứa mà phải đi theo bây giờ lúc cuối là đã 7 giờ rưỡi ngày thứ 6, ngày hôm sau từ 6 tầng thành mới đi xong rồi, chúng nó mới có stream về. Đó là một điều làm tôi rất ngạc nhiên. Không ngờ cái con số đi đâu như vậy mà bài thi mà đang chúng ta đỡ miệng chờ miệng cả ngày. Mà điểm kế tiếp, tôi thấy là khi các em dự lễ xong, thần bí thức được chân xong, đến lúc mà rước cánh thể, đây là lần năm đầu tiên chúng tôi có cái chương trình cho các em đi rước cánh thể, tức là mình rước mình thấy Chúa để quay trở lại làm người thánh. Và chúng tôi thì không có những cái bài khác, hoặc là không có những phương tiện gọi là nó đầy đủ, hoặc là nó phong phú như các cộng đoàn ở trong xứ và rất nghèo và đơn sơ thôi. Thế mà tôi nhận tưởng là chắc một số các em ở lại, chúng ta ở lại hết và đi nước một cách âm thầm, không có nói năng gì cả, im lặng cầm nến đi với Chúa như vậy gần nửa tiếng đồng hồ xung quanh cái khuôn viên của nhà trường. Và quay trở lại thì tôi vẫn nghĩ là đến đó là xong. Các em ngồi lại cầu nguyện cho đến gần 10 giờ đêm lên trẻ. Ngồi chờ cái thể và mình cứ bắt đầu từ 6 giờ rưỡi đến 10 giờ thì anh chị em được đến chuyện 5 tiếng ngồi. Mà tôi đã học được một điều là sự phục sinh của Chúa đó bắt nguồn từ cái chỗ là chúng biết nhận ra cái gì là cái cần trong cuộc đời. Cái cần trong cuộc đời là đừng để cho con phải lìa xa Chúa mà thôi. Mà không muốn lìa xa Chúa tức là không lìa xa anh em chị em, và ngồi với nhau, hiện diện với nhau, và đưa ánh mắt cầu nguyện với nhau, mặc dù không biết phải nói cái gì, trong lòng vẫn đầy lo lắng. Nhưng lúc đấy là lúc đã nói với Chúa, con không muốn lìa xa Chúa mà thôi. Ơn phục sinh là ơn được hiện diện, ơn được biến với cõi lòng của nhau. Thế rồi thì ngày thứ 6 tuần thánh ấy, ngày hôm đó đó 6 giờ rưỡi là khi xong hết rồi thì nguyên tắc là đi về, và một năm chỉ được 2-3 cái lần vỡ như vậy thôi. Có những em ở xa lắm mà bố mẹ đã từng xóm từ lúc 2 giờ chiều để mà chở con ra đi trường và đi về, đi ra để ăn một con lễ. Thì tôi nghĩ rằng không có mấy đứa như thế. 12 giờ trưa một tin tức, 6 giờ nữa một tin tức, chắc không còn rồi. Và có những em kem sổ lấy mai, kem sổ hết mọi sự, giữ thứ 6 tuần tháng sau, rồi mới đi về này. Thậm chí còn hơn 20 em tình nguyện để đi giữ thứ giờ tháng tức, tin nhận không biết, mà đi giữ giờ tháng tức ở bên Westminster đêm đó, từ 10 giờ, từ 11 giờ đến đêm cho đến 3 giờ sáng. Thế anh chị em, niềm phục sinh là ở cái chỗ nhận ra được sống và Chúa chỉ cho mình qua cái yếu điểm nhất trong một người. Và nếu một con người không nhìn thấy được cái gọi là sao, cái yếu đuối và cái sự chết của mình thì chả bao giờ đóng đi phần xác mình, mà trong cái đánh giá mà Chúa đã bị đánh vào mình vì tội của người khác, vì yếu đuối của mình. Ta không thể dựa vào quyền lực của phục sinh ở trong cái thân lạc mà thôi, nhưng mà ta phải dựa vào tình thương và nhận ra sự khiêm tốn của mình. Chuyện này chúng ta tuần lễ gọi là lòng thương xót của Chúa. Anh em biết hiểu lòng thương xót là gì không? Thương xong rồi gì? Xót phải không ạ? Vậy xót thì sao mà xí tròn tí có phải vậy? Thế là lòng chê. Lòng thương xót không có nghĩa là tội nghiệp, mà cũng có nghĩa là sao? Gọi là tí, bố cho một tí cũng có cái đó. Chúa không bao giờ bố thí một thứ gì thương hại đến bất cứ một người nào. ai mà đến mà cách bằng lòng thương xót của Chúa bằng cách hiểu cái mặt ngoài là giống như khuôn mặt mà gọi là thảo cáo ra và dài ra rồi thì mong cái sự thương hại của Chúa thì người đó hồng to. Chúa không bao giờ nhẹ mắt đến với những người như vậy bằng này, bởi vì cái sứ điệp của cái sự thương xót của Chúa xa hơn nó nhiều. Tôi muốn được nói đến cái bản sắc thì bối cảnh của lễ phòng thương xót là từ khi có cái tình kiến của cái nữ Faustina. Mà anh chị em biết cái bối cảnh đó vào thời gian lúc nào không ạ?
1931.
1931 tức là lúc bây giờ thế giới đang có cái gì? Đang có gì ạ? À, thế chiến à, một thế chiến à, thế chiến thứ mấy? Thì nhá. Và sẽ xảy ra một cái cảnh tương tàn nữa là thế chiến thứ mấy? Thế này. Trong hai cuộc thế chiến đó, con người tưởng là như thế một cái đất cùng khả tốt nhất, tức là tiêu diệt người nhà. Và con người ta đã đến cái mức độ gọi là sao lương tâm đi mãi, không còn có một cái gì mà có thể gọi là cứu rỗi. Nhưng mà không có tin vào ai được nhỉ? Chỉ tin vào sự sống còn và cái ý thức hệ chính trị giữa phe phái và quốc gia để đưa lao đầu cả thế giới vào một cuộc trận chiến mà gần như là thảm khốc có thể tiêu hại. Có thể gọi là bọn mình nói thì nói là tiêu diệt thế giới, gọi là thế chiến cơ mà, không phải là một nước đâu. Thế thì cái sứ điệp của lòng thương xót là gì cho biết không? Là cái chỗ này là con người ta không còn tin là Thiên Chúa ở gần mình nữa, mà con người ta không còn có sự nhạy cảm là đừng để cho con liền xa Chúa nữa, nhưng mà lương tâm con người ta đi vắng. Là bởi vì có cái chuyện mà anh chị em biết là được 2 triệu người Do Thái thì bỏ vào trại tập trung, anh chị em biết chuyện đó. Và một trong những câu chuyện hùng hồn nhất được viết lại từ nhà văn, một nhà văn gọi nổi tiếng gọi là ông White. Henry White. Buổi tối chúng ta. Và câu chuyện đó là cái gì thưa anh chị em? Đó là một em bé sống sót khi mà vào phòng cơ nhà và vì nó còn quá ư là gầy và ốm yếu. Cho nên họ đã làm cái gì? Thay vì họ đem họ cho vào phòng nhà tầng thứ hai thì quá tốn kém, thì họ treo cái dây thừng bằng để cho nó mất cơ tiết, nhưng mà cổ nó nhẹ quá, nó không kéo được cái dây xuống, cho nên nó toàn xe ở trên đấy cả đêm ở trên đấy và nó ngắt quải trên đấy cả đêm trên kỳ lần trên. Và cái cảnh tượng đó, cái người còn sống sót là một người Do Thái, họ kể lại, họ nói câu này: lấy Chúa ở đâu? Thiên Chúa là đấng hàng sống, Thiên Chúa của giao ước, Ngài ở đâu mà để cho dân Ngài phải chết từng giây từng phút nát lại trên đấy? Và cũng đêm đó, những người đến những quốc xã và những người đứng căn phòng ở đó và những người được thừa lệnh đẩy những cái người nạn nhân này vào trong phòng Ngài, họ cũng cầu xin cùng với một Thiên Chúa: lạy Chúa, xin cho chiến tranh được sớm kết thúc để con quay trở về gia đình. Và cũng cách nó không xa, tức là nó sự phản độ vài cây số, những người ba ba sống ở trong gần cái trại tập trung đó cũng cùng một lời cầu nguyện, cũng một Thiên Chúa chứ không phải một Thiên Chúa nào xa lạ: lạy Chúa, xin Chúa cất đỡ cái thập giá này, đuổi người đến quốc xã và đến nước quốc xã đi để chúng con được cái sự tự do, để chúng con được cái gọi là không phải bị xông lăng và bị trận tương tàn của chiến tranh. Trong đêm đó, từ kẻ thù thế người bạn đều cầu nguyện đến cùng một Thiên Chúa, mặt lòng của họ thì rất xa Thiên Chúa vì chẳng bao giờ thấy được Thiên Chúa ở gần mình, vì lương tri của họ chẳng thể đẹp vì mặt. Cho nên những người đó họ mới biết rằng câu chuyện đó họ kết luận điều này: vậy thì đêm đó Thiên Chúa của tôi ở đâu và Thiên Chúa của anh chị em của tôi ở đâu? Bởi vì cầu nguyện cùng với một đấng, Ngài có biết hay không? Ngài có chết không? Mà ông kết luận đêm đó Thiên Chúa đã lên hàng sống, không biết, không làm ngơ, không chết. Mà đêm đó lên hàng sống vì cái gì ạ? Vì treo ở trên dây thòng lọc, vì lương tâm của con người bị mặn. Và cái sứ điệp của lòng thương xót thì ta thấy là thế này: Và bao lâu con người không có sự dung thứ cho nhau, và bao lâu con người không nhận ra cái tình yêu vô đối của Thiên Chúa, thì bấy lâu con người ta sẽ đưa đến cảnh mang quả hồn cho nhau. Có vậy mà thương xót theo từ của tiếng Hebrew là Rehabim, có nghĩa là cha của người mẹ. Mà cha của người mẹ nghĩa là gì? Là sự sống được đặt ở trong cha đó, mà lớn lên từ khi khởi đầu cho đến lúc hình thành thì rơi ra mẹ được sinh ra và làm một chủ thể có thể quyết định và ngay cả từ chối đứng đá cho mình sự sống. Đấy là sự sống một Thiên Chúa vô đối, vô điều kiện. Và nếu con người đi mang bị phạt bất dân tâm thì con người sẽ diệt vọng cho em. Thế thì anh chị em hiểu ra điều này rồi nhé. Để khi kính lòng thương xót của Chúa đã từng bao giờ đến với Chúa với một cái gọi là thái độ là xin đừng thương hại. Bởi vì Chúa không bao giờ thương hại ai, Chúa hơn sự thương hại nữa. Chúa thương chúng ta nếu xảy ra của người mẹ khi bao giống bao bỏ khi sự sống ngay khi lúc nó bắt đầu từ trong nhà trong mặt đầu. Và đây là Thiên Chúa có lòng thương xót thì Thiên Chúa có kinh giác của ý nghĩa. Được không chị em? Hôm nay nói dài quá thì chị em đã đứng cho thì hai ba chuyện. Thế thì xin Chúa cho mình bằng đây chữ nhé, là có lòng bao dung mà có lòng tin vào Thiên Chúa là đứng đầy quyền năng, nhưng mà là đứng khơi dậy sự sống lại trong cái chết. Mà những cái chết đó là từ đâu đấy chị em? Từ tình yêu đuối của mình nhé. Xoay lại tâm hồn của mình, con yêu đuối gì nhiều nhất nhé? Con hay phạm cái lỗi nào nhiều nhất? Còn hay có cái thái độ nào tiêu cực nhất? Thì những cái đó là cái chỗ mà con sẽ được gọi là Chúa cho quyền năng để sống lại. Tự tin như vậy chứ đừng có cầu nguyện mà gọi là quanh quẩn mà hóa ra mệt cho mình. Được không anh chị em?
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.